Tuần này chúng ta sẽ học trong sách Jonah. Chúng ta thấy cái lẽ thật của Chúa đó rất là rõ ràng. Ngay khi chúng ta đọc lời của Chúa đó, thì chúng ta đọc từ câu riêng như vậy. Nhưng mà rồi ngay cả khi chúng ta nghiên cứu lời của Chúa cũng vậy. Khi mà chúng ta đối chiếu trở lại đó, thì chúng ta thấy một cái lẽ thật của Ngài được bày tỏ. Lời của Chúa, ngoài cái việc mà chúng ta nhìn thấy lẽ thật khi chúng ta đọc riêng lẻ, nhưng mà tổng thể đó, thì chúng ta cũng thấy một cái lẽ thật chung trong lời của Ngài. Chẳng như khi chúng ta đọc lời Chúa mà chúng ta đọc từng sách như vậy đó, thì chúng ta sẽ có thể thấy được một cái lẽ thật tổng thể trong cái sách đó là như thế nào. Có những lúc đó sẽ tùy vào một số cái sách nó dài như thế nào. Có những lúc đó thì chúng ta sẽ thấy có những sách đó nó rất là dài, cho nên rất là khó để mà chúng ta có thể thấy được một cái bức tranh chung của cái sách đó là như thế nào. Chẳng hạn như sách Công Vụ của Sứ Đồ mà chúng ta đã được học qua rồi đó, nó rất là dài, cho nên rất là khó để chúng ta thêm xem thấy được một bức tranh tổng thể trong toàn sách là như thế nào. Không riêng gì những sách được ghi lại trong Tân Ước mà thôi, ngay cả trong Cựu Ước chúng ta cũng thấy có một số sách nó ngắn đủ để mỗi lần khi chúng ta đọc đó, chúng ta có thể đọc xuyên suốt cả sách đó và chúng ta có thể có được một cái nhìn chung về tổng thể của sách đó nói về vấn đề gì. Trong những tuần sắp tới đây chúng ta sẽ học qua sách Jonah. Đó, thì sách Jonah này là sách tôi đó ngắn thôi. Đó, nhưng mà nó bị chia ra làm nhiều tuần đó, thì cũng khó để mà chúng ta nhìn thấy được cái bức tranh chung nó là như thế nào. Tuy nhiên, bởi vì nó ngắn đủ, cho nên tôi khuyến khích mọi người chúng ta về đọc xuyên suốt để rồi chúng ta sẽ thấy được cái bức tranh tổng thể nó là như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu sách Jonah và Tuấn sẽ thay chúng ta đọc sách Jonah chương thứ nhất.
Có lời Chúa Hằng Hữu phán dạy Jonah, con Amitai, con hãy đi qua thành phố lớn Ninive, hãy tố cáo dân này vì tội ác chúng nó đã thấu đến trời cao. Nhưng Jonah trỗi dậy và đi hướng ngược lại để lánh mặt Chúa Hằng Hữu. Ông xuống cảng Joppa tìm tàu để chạy qua Tarsis. Ông mua vé và xuống tàu đi Tarsis hy vọng trốn khỏi Chúa Hằng Hữu. Nhưng Chúa Hằng Hữu khiến gió lớn thổi mạnh, tạo nên một trận bão to trên mặt biển, đến nỗi chiếc tàu gần bị vỡ. Tất cả thủy thủ đều khiếp sợ, mỗi người kêu cầu thần mình và ném bỏ hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. Nhưng lúc ấy, Jonah nằm ngủ say dưới khoang tàu. Thuyền trưởng đến gần gọi Jonah và la lớn. Này anh có thể ngủ như vậy được sao? Hãy dậy và kêu cầu thần của anh đi. Có lẽ thần của anh đoái đến và cứu chúng ta thoát chết. Các người trên tàu bảo nhau, ta hãy bốc thăm để tìm xem ai chịu trách nhiệm về tai họa này. Họ bốc thăm thì trúng ngay Jonah. Họ bảo ông, anh phải khai cho chúng tôi biết lý do nào tai họa này xảy đến cho chúng ta. Anh làm nghề gì? Từ đâu đến đây? Quê quán anh ở đâu? Anh thuộc dân tộc nào? Jonah đáp, tôi là người Hebrew. Tôi thờ kính Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời ngự trên trời, là đấng tạo hóa đã dựng nên biển và đất. Những người trên tàu sợ hãi khi nghe điều này. Rồi ông khai thật về việc chạy trốn Chúa Hằng Hữu. Họ nói, tại sao anh làm như thế? Rồi biển càng động mạnh hơn. Họ hỏi ông, chúng tôi phải làm gì để cho biển lặng sóng êm? Jonah đáp, các anh cứ bắt tôi ném xuống biển thì biển lặng sóng ngay. Tôi biết các anh bị trận bão lớn này chỉ vì tôi. Họ nỗ lực chèo xuống để tìm cách bập vào bờ. Nhưng biển càng động mạnh hơn nữa, họ không thể làm gì được. Họ cầu khẩn Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Jonah rằng, lạy Chúa Hằng Hữu, chúng con nài xin Ngài, xin đừng để chúng con chết vì mạng sống của người này. Xin đừng cho máu vô tội đổ trên chúng con. Lạy Chúa Hằng Hữu, vì chính Ngài làm điều gì Ngài muốn. Rồi họ nâng bổng Jonah lên, ném xuống biển và sóng gió liền lặng yên. Điều này khiến các thủy thủ rất kính sợ quyền năng vĩ đại của Chúa Hằng Hữu. Họ dâng tế lễ cho Chúa và hứa nguyện với Ngài. Bây giờ Chúa Hằng Hữu đã sắp sẵn một con cá lớn để nuốt Jonah và Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm.
Hôm thứ tư rồi đó, chúng ta có học qua phần Kinh Thánh mà nơi đó Chúa Giêsu Ngài có đề cập tới nhân vật gọi là Jonah. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng nhau học tới câu chuyện để biết Jonah là ai mà Chúa Giêsu đề cập tới đấy. Có thể có những cái điều khó khăn cho chúng ta hiểu biết về Jonah là như thế nào. Cho nên khi mà chúng ta đọc qua sách Jonah như vậy. Trong Matthew chương thứ 12 từ câu 39 tới câu 41, Ngài đáp, thế hệ gian ác dâm loạn này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng nhận được một dấu lạ nào ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Jonah. Vì như Jonah ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng vậy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Trong ngày phán xét, người Ninive sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này và kết án nó, vì dân ấy đã nghe lời rao giảng của Jonah và ăn năn. Nhưng tại đây, có một người cao trọng hơn Jonah. Trước khi bắt đầu, tôi muốn nói về một số điều về thành Ninive. Nếu như mọi người không biết là cái thành Ninive nó đã được xây dựng thế nào trong những ngày đó. Tôi muốn cho mọi người biết rằng thành Ninive ngày xưa đó, nó là một thành rất là lớn và nó cũng được nổi danh với là cái thành tội lỗi. Có lẽ chúng ta không có một cái thành nào, một cái chỗ nào nổi bật ở Việt Nam này. Đó, tuy nhiên khi chúng ta đọc những sách trong Tân Ước đó, thì có một cái thành cũng nổi tiếng là một cái thành đầy dẫy tội lỗi đó, đó là thành Corinto. Trong ngày hôm nay đó, trên thế giới thì ở tại đất nước Hoa Kỳ có một cái thành phố mà nó có nhiều cái tên ở trong một cái tiểu bang mà hồi nãy anh dùng cái tên đó, tiếng Việt mình hay gọi là Las Vegas đó. Thì nơi đó đó nó được gọi là một cái thành phố ánh sáng, nhưng mà một cái tên khác đã được đặt cho nó đó là thành phố tội lỗi. Và đó là cái thành phố mà chúng ta muốn so sánh, muốn đề cập tới, nó giống như là thành Ninive vậy. Có những lúc chúng ta gọi tiên tri Jonah đó là một cái vị tiên tri mà lần lửa, có thể chúng ta trong thực tế đó gọi Jonah đó là một nhà tiên tri chống nghịch. Và cái điều thú vị ở đây là Chúa sai cái vị tiên tri chống nghịch tới để mà nói tiên tri cho một dân phản nghịch. Trước khi chúng ta dùng những lời lẽ nặng nề để nói về Jonah đó, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng thực ra đó, cái sự chống nghịch, cái sự phản nghịch đó là cái bản tánh tự nhiên của con người chúng ta. Là bậc cha mẹ đó, thì chúng ta không có xa lạ gì với những cái sự chống nghịch, phản nghịch của những đứa con của mình, đúng không? Cái đó chứ không cần ai phải dạy đó. Tự nó đã có những cái bản chất nó bộc thể hiện ra rồi. Jonah chương 1 câu 1 bắt đầu, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Jonah con trai Amittai, con hãy trỗi dậy đi đến thành lớn Ninive và tố cáo nó vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Cũng như trong hai tuần vừa qua đó, vào ngày thứ tư mà chúng ta học ở đây, chúng ta thấy trong câu thứ nhất của chương thứ nhất trong sách Jonah này, lời của Chúa phán rất là rõ ràng ở đây. Có những lúc chúng ta chống nghịch lại với lại ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng ta có hành động giống như là chúng ta không biết ý muốn của Ngài là gì trên đời sống của mình vậy. Cũng giống như lời của Chúa đã phán rõ cho Jonah như vậy, nhưng mà chúng ta đó, nhiều khi chúng ta biết ý muốn của Chúa cách rõ ràng, nhưng mà chúng ta lại không có muốn công nhận như vậy. Đối với một số người đó, khi mà muốn tìm kiếm ý muốn của Chúa đó, thì cứ nghĩ rằng phải có một cái công thức gì đó, nó phải là rất là đặc biệt nào đó để có thể biết được. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không có khả năng để phán đoán, nhận định, hiểu được cái ý muốn của Chúa là như thế nào, cho nên chúng ta có khuynh hướng cứ tiếp tục sống trong cái sự bất tuân mạng lệnh của Ngài. Cái cách đó nó giống như là cái cách mà Jonah có thể nói rằng tôi có cái lý do mà tôi không muốn đi Ninive là tôi không biết rõ ý muốn của Chúa muốn tôi tới đó để làm cái gì. Có nhiều lúc chúng ta muốn biết ý muốn của Chúa là như thế nào, rồi chúng ta tìm cách, chúng ta đeo đuổi một cái lời phán nào đó mà Ngài dành cho chúng ta, thay vì chúng ta tìm kiếm những cái lời đó ở trong chính lời của Đức Chúa Trời. Cũng giống như Jonah đó, nếu mà chúng ta nhìn xem, tìm kiếm trong lời của Chúa thì chúng ta sẽ biết được ý muốn của Ngài. Cũng giống như những gì đã dành cho Jonah vậy, lời của Đức Chúa Trời, cái ý muốn Đức Chúa Trời rất là rõ ràng, bởi vì nó được bày tỏ một cách rõ ràng qua lời của Ngài, thì đối với chúng ta cũng giống như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì đó, thì hãy tìm xem trong lời của Ngài. Ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là con cái phải vâng lời cha mẹ mình. Ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là vợ phải vâng phục chồng mình. Ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là người làm chồng hãy yêu thương vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là chúng ta phải tránh khỏi những tội lỗi về tình dục. Ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là muốn cho chúng ta phải lớn lên trong sự nhận biết và ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là chúng ta phải cảm tạ Chúa không thôi. Ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là chúng ta luôn luôn cầu nguyện. Có nhiều người thường hay nói rằng là tôi không biết ý của Chúa muốn tôi phải làm cái gì. Thì câu trả lời của tôi dành cho những người đó là bây giờ trước hết á, thì thay vì tìm biết ý muốn của Chúa là gì thì hãy bắt đầu thực hành những gì mà chúng ta biết được là ý muốn của Ngài được bày tỏ như thế nào. Cũng giống như Jonah vậy. Ông biết chính xác những gì mà Chúa đã phán, nhưng mà chúng ta lại không muốn vâng lời. Hãy nghe phản ứng của Jonah như thế nào sau khi ông nghe lời Chúa phán. Trong câu 3 nói rằng, nhưng Jonah liền trốn qua Tharisi để tránh mặt Đức Giê-hô-va. Ông xuống đến Gia-phô gặp một chiếc tàu đi qua Tharisi. Jonah trả tiền quá gian và xuống tàu đi Tharisi với họ để lánh mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta dành một chút để cười Jonah ha. Vì ông nghĩ rằng ông có thể lánh mặt Đức Giê-hô-va được. Cái cảnh đó nó giống như cái cảnh mà chúng ta thấy con chó mà nó rượt đuổi mà nó cắn cái đuôi của nó không? Nó chạy vòng vòng như vậy đó. Cái ý muốn nói rằng á, bất cứ nơi nào mà chúng ta đi á, thì chúng ta vẫn đang ở đó vậy. Thì cũng giống như vậy đối với Chúa đó. Không cần biết là chúng ta đi đâu, nhưng mà chúng ta vẫn được Chúa Ngài nhìn thấy. Chúng ta không thể trốn khỏi mặt Ngài được. Rồi, đã cười Jonah xong chưa? Bây giờ chúng ta thử hãy nhìn xem chúng ta có giống như vậy hay không. Hãy xem thử cách mà chúng ta tìm cách chúng ta đánh mặt Chúa như thế nào. Hãy thử xem cái cách mà chúng ta trốn tránh cái việc mà Chúa muốn chúng ta làm là như thế nào. Nói điều này làm tôi nhớ tới một cái bài hát đó, có cái tên là Những cái lời biện minh. Ấy là cái lời của bài hát đưa ra một loạt những cái lời biện minh lý do vì sao mà tôi không có đến nhóm lại. Cái lời đó nói rằng là có những lúc mà tôi không tới nhóm lại là bởi vì thời tiết nóng quá, hoặc là có thể là nó lạnh quá, có thể là trong nhà có một đứa con nhỏ đó nó bị bệnh cho nên cả nhà phải quây quần ở nhà để mà hỉ mũi cho nó. Cái bài hát đó có cái lời nghe rất là buồn cười đó. Tuy nhiên những cái lời đó rất là thực đối với đời sống của những người theo Chúa. Chúng ta tìm đủ những lời lẽ để chúng ta ngụy biện cho cái việc mà chúng ta không vâng lời Chúa. Và khi chúng ta làm điều đó đó, Satan nó rất là vui để nó cung cấp cho chúng ta biết bao nhiêu cái lý do để chúng ta dùng đó để chúng ta biện minh cho việc chúng ta không vâng lời Ngài. Cho nên cái sự thật là khi mà chúng ta không muốn vâng lời Chúa rồi đó, thì Satan nó sẽ giúp chúng ta tìm cái cách để mà bào chữa cho sự không vâng lời của mình. Nếu chúng ta nhìn trên bản đồ đó thì chúng ta sẽ thấy Tharisi là cái thành phố nơi mà Jonah chọn để đi đến đó. Không phải là cái chuyện ngẫu nhiên đâu, mà nó đúng chính xác là nó cái hướng ngược lại với cái thành Ninive là nơi mà Chúa sai ông đi. Chúng ta hãy nghĩ xem Tharisi đó, nó là cái nơi có thể tượng trưng cho cái chỗ mà chúng ta tìm cách để mà chúng ta chạy trốn khỏi Ngài, chúng ta lánh mặt Ngài, và chúng ta không có muốn để cho Ngài quấy rối chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem Tharisi của chúng ta là cái gì vậy? Những gì chúng ta đang làm hay là những nơi nào chúng ta đang đi, đó là cái cách mà chúng ta tìm cách lánh mặt Đức Chúa Trời vậy. Điều gì chúng ta đang làm khiến cho chúng ta đừng có làm những điều gì mà đáng ra lý ra chúng ta phải làm. Để đi đến Tharisi đó, cái việc Jonah phải làm là ông phải xuống đến Gia-phô, và tại nơi đó ông gặp một chiếc tàu để đi qua đó. Cho nên bất cứ khi nào mà chúng ta muốn lánh mặt Chúa đó, thì Satan sẽ sẵn sàng cung cấp cho chúng ta một cái phương tiện và cho chúng ta một cái vé để mà chúng ta có thể làm được đó. Cho dù Kinh Thánh không có nói lúc bây giờ là ông Jonah ông đang làm gì, cho nên thật ra thì Mitchell anh cũng không có biết lúc bây giờ ông Jonah ông như thế nào, cho nên anh chỉ đoán thôi. Chứ dù ảnh không biết Jonah thực sự là ai hay làm gì, nhưng mà ảnh biết Mitchell là ai, cho nên ảnh có thể đoán được lúc này Jonah đã phải như thế nào. Theo kinh nghiệm của Mitchell thì ảnh nghĩ rằng ông Jonah lúc bây giờ có thể là ông nghĩ rằng ở Tarisi đó có một số người cũng đang cần được nghe lời của Chúa đó. Để cho mọi người biết được rằng rất là nhiều lần chúng ta tìm cách biện minh bào chữa cho những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng có thể đem được một cái kết quả tốt nào đó, để không làm điều gì đó chúng ta đáng phải làm. Chúng ta hãy nhớ rằng vâng lời một nửa thì có nghĩa là không vâng lời gì cả. Cái sự chậm trễ trong việc vâng lời đó là sự không vâng lời. Câu chuyện kể tiếp tục như thế này: nhưng Đức Giê-hô-va khiến trận cuồng phong thổi trên biển và một cơn bão lớn xảy ra trên biển, làm chiếc tàu gần bị vỡ. Các thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình, rồi họ ném đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Nhưng Jonah đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê. Điều này cho thấy rằng khi mà chúng ta muốn chạy thoát khỏi Chúa đó, thì chúng ta đang chạy đến với Chúa đó. Cũng giống như nếu mà chúng ta xem những cái bộ phim mà sợ hãi hay là những bộ phim mà kinh dị đó, khi mà thấy một cái cô gái mà cô này muốn chạy khỏi một cái tên ác nào đó, thì vừa quay mặt lại thì lại đụng cái tên đó. Tức là bất cứ nơi nào cô quay đi thì cũng đều gặp cái người gian ác mà cô muốn chạy trốn thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa không phải là cái người gian ác để mà tìm cách để bắt giữ chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đấng luôn luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Đúng, dĩ nhiên đúng ra là Jonah cần phải nên biết điều này. Chúng ta cũng phải biết rằng Chúa của chúng ta đó là Đấng toàn năng, Ngài có toàn quyền trên Ngài. Chúng ta thấy rằng Chúa, Ngài có toàn quyền hành động và Ngài luôn có kế hoạch của Ngài. Cho nên không cần thiết là chúng ta phải quan tâm tới cái việc là ông Jonah ông đã chống nghịch lên Ngài như thế nào. Chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và Ngài có mục đích cho cuộc đời chúng ta. Và do vậy mà mỗi lần Ngài muốn chúng ta làm điều gì đó thì chúng ta phải hiểu rằng không phải là Ngài cần chúng ta đâu. Đức Chúa Trời không phải là Ngài cần Jonah để làm một điều gì đó. Nhưng mà Ngài chỉ có một cái mục đích mà Ngài muốn sử dụng Jonah mà thôi. Như chúng ta đã được học đó, trong Daniel chương thứ 4 câu 35 nói rằng tất cả cư dân trên đất đều kể như con số 0. Ngài làm theo ý muốn Ngài cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất. Không ai cản được tay Ngài hoặc hỏi Ngài làm gì vậy? Chẳng những Đức Chúa Trời Ngài biết Jonah đang ở đâu mà Ngài còn biết được là ông đang đi đâu nữa. Bởi vì Chúa Ngài hiện hữu ở khắp mọi nơi. Ngài cũng là Đấng toàn tri, điều gì Ngài cũng biết cả. Ngài không có điều gì mà Ngài không biết. Chúa biết những gì mà Jonah đang suy nghĩ và Ngài cũng biết điều gì ở trong tấm lòng của ông. Thi Thiên thứ 94 câu 11 nói rằng Đức Giê-hô-va biết tư tưởng loài người, chúng chỉ là hư ảo. Trong cái câu chuyện của Jonah đó thì dễ làm cho chúng ta nghĩ rằng bởi vì Chúa biết hết tất cả mọi sự cho nên chúng ta không có thể làm điều gì mà Chúa không biết hết. Tuy nhiên chúng ta phải nên nhìn cái cách này theo một cái hướng khác, ấy là có một cái lẽ thật mà đem sự vinh hiển cho Ngài. Thực tế cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta suy nghĩ đúng đó thì chúng ta sẽ dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen Ngài. Hãy suy nghĩ về điều này. Ai mà biết rõ chúng ta hơn hết thì đó là người yêu chúng ta nhất. Khi mà nói điều đó đó, mọi người đừng có làm cho cái đầu của mình nở to thêm, bởi vì mình nghĩ rằng như vậy là mình được yêu thương là bởi vì mình là một người rất là tuyệt vời và được mọi người biết tới, cho nên mình được như vậy. Cái đó chúng ta không nên nghĩ như vậy. Thực ra thì tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu là nếu hãy thử nhìn xem những người xung quanh là những người mà yêu thương chúng ta đó. Nếu mà họ biết hết tất cả những gì mà chúng ta suy nghĩ đó, liệu rằng họ có còn tiếp tục yêu thương chúng ta hay không? Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng hiểu rõ hết tất cả những gì chúng ta đã từng làm và tất cả những cái tư tưởng, những suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà Ngài vẫn là Đấng mà yêu thương chúng ta nhiều hơn hết. Roma chương 5 câu 8 cho biết rằng nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Cho dù Ngài biết rõ tất cả những gì thuộc về chúng ta, nhưng mà Ngài vẫn muốn cứu chúng ta. Cho dù Ngài biết rõ tất cả những điều thuộc về chúng ta, nhưng mà Ngài vẫn sẵn sàng sai con của Ngài để chết thay cho chúng ta. Hãy tiếp tục câu chuyện để xem thử coi điều gì xảy ra với lời Jonah. Câu 6 kể rằng thuyền trưởng đến gần ông và bảo: ông có thể nằm ngủ được sao? Hãy trỗi dậy, hãy kêu cầu thần của ông. Có lẽ vị thần ấy sẽ nhớ lại chúng ta, thì chúng ta thoát chết. Chúng ta hãy suy nghĩ xem bao nhiêu lần Chúa muốn tạo sự chú ý của chúng ta, nhưng mà lúc đó chúng ta vẫn đang ngủ. Và thật là kỳ lạ đây hả? Ông chẳng những có thể ngủ mà ngủ rất là sâu nữa, đúng không? Trong nguyên chiếc tàu chỉ có mình ông ngủ thôi. Cái hình ảnh này á, tôi nghĩ rằng đây là một cái hình ảnh mà có thể cho thấy cái đời sống tâm linh không có còn cảm giác của chúng ta nữa. Chúng ta không có còn cảm nhận được cái gì nữa. Cái câu kinh thánh mà tôi có thể dùng để diễn đạt cho cái ý tôi muốn nói: anh chị em chậm hiểu. Cái chữ chậm hiểu ở đây, không biết bản dịch khác thì như thế nào. Tiếng Việt mình thì chỉ có cái bản dịch gọi là chậm hiểu thôi. Cái chữ chậm hiểu này nó không có rõ lắm trong tiếng Việt, nhưng mà cái ý muốn nói rằng là chúng ta nghe mà chúng ta không có nghe rõ những gì mà Chúa phán với chúng ta. Chúng ta giống như bị điếc vậy. Cho nên trong Hebrew chương thứ 5 câu 11 có thể liên tưởng tới hình ảnh của Jonah. Đương khi mà sóng gió ba đào nổi lên như vậy đó, mà ông vẫn có thể ông nằm ngủ ở dưới tàu được như vậy. Cho nên câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra cho chúng ta buổi chiều hôm nay là: chúng ta có đang để cho cái lỗ tai của mình không có thể nghe những gì mà Chúa nói không? Chúng ta có đang có để cho Satan nó làm cho chúng ta mê ngủ không vậy? Cái chữ chậm hiểu được đề cập tới trong Hebrew chương 5 câu 11 mà mọi người vừa được nghe khi nãy đó, nó phải nên là một cái lời cảnh báo và khiến chúng ta sợ hãi. Cái lời này không phải là cái lời mà dành cho những người chưa tin Chúa, mà là dành cho những người đã tin Chúa rồi, nhưng mà lại không có thể nghe được, không muốn nghe và đã bị chậm hiểu là như vậy. Trong khi Chúa sai những cơn sóng dữ đến để làm cho chiếc thuyền đó gần sắp chìm như vậy đó, mọi người đang hốt hoảng như vậy đó, mà ông đã không thể nghe được những gì mà Chúa muốn cho ông biết, đến nỗi mà ông đã ngủ một cách ngon lành, ngủ mê ở dưới cái lòng tàu như vậy. Tôi muốn mọi người suy nghĩ thử xem, làm thế nào để Satan làm được điều này? Làm thế nào để nó có thể nó làm cho chúng ta bị ru ngủ như vậy? Thông thường á, cái cách mà Satan nó ru ngủ, nó làm cho chúng ta bị mê ngủ như vậy đó ha, là thường là không có liên hệ gì với Satan cả, nhưng mà có thể đó là những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng đó là những điều tốt. Satan có thể nó dùng cái sự thoải mái dễ chịu để ru ngủ chúng ta, nó có thể nó dùng cái sự thành công để ru ngủ chúng ta, nó có thể nó dùng sức khỏe ha, cái sự khỏe mạnh của chúng ta để ru ngủ chúng ta. Ở bên Mỹ đó, họ có một cái thành ngữ để diễn tả đó, tức là thuận buồm xuôi gió đó, nói theo tiếng Việt của mình là như vậy. Đây là một cái khái niệm mà rất là nhiều mục sư của cái hệ phái mà chủ trương là phúc âm thịnh vượng đó, nói chung là họ thường bỏ qua. Đối với họ đó, họ cho rằng bất cứ điều gì đem cho chúng ta một cái sự thoải mái, dễ chịu, đem cho chúng ta cái sự thành công, đem cho chúng ta sức khỏe của chúng ta, cái đó là đến từ Chúa, đó là những điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào mà cho rằng những điều đó là đúng được, bởi vì Satan nó có thể dùng những điều đó để mà nó ru ngủ chúng ta được đó. Chúng ta phải bảo đảm hiểu rằng cái việc mà chúng ta phải đối cái sự thiếu thốn đó, nó không phải là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài không vui với, cho nên mới đối chúng ta mới đối diện với sự thiếu thốn. Sự giàu sang thịnh vượng đó cũng không phải là cái sự ban ơn của Chúa và điều Chúa đẹp lòng đâu. Và ở đây á, chúng ta lại thấy rằng những người ở bên ngoài đó, họ lại là người mà tới nói với Jonah rằng có cái gì đó nó sai trật ở đây. Và cái điều trớ trêu ở đây đó, họ lại là những người mà kêu Jonah làm những cái điều mà chính Chúa kêu Jonah phải nói với dân Ninive phải làm. Ấy là hãy trỗi dậy, đừng có ngủ nữa. À, câu chuyện kể tiếp rằng cái đó các thủy thủ nói với nhau rằng hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm để cho biết vì ai mà tai vạ này xảy đến cho chúng ta. Vậy họ bắt thăm và thăm trúng nhầm Jonah. Bây giờ họ nói với ông, hãy cho chúng ta biết vì cớ gì mà tai họa này đổ xuống trên chúng ta. Ông làm nghề gì và từ đâu đến? Ông từ nước nào đến? Thuộc về dân tộc nào? À, ở đây chúng ta không có thể tránh khỏi cái sự khoan phòng của Chúa là như thế nào. Chúa biết chính xác là Jonah đang ở đâu và Jonah đang đi đâu. Và chính Ngài đã sai những cái người thủy thủ ở trên tàu này đi tìm Jonah. Và tôi muốn cho mọi người biết cái định nghĩa của cái ơn thần hữu hay là cái sự quan phòng của Chúa là như thế nào. Cái ơn thần hữu hay là sự quan phòng của Đức Chúa Trời đó, cái định nghĩa đó là sự toàn năng và uy quyền luôn luôn hiện hữu của Ngài, mà nhờ đó với bàn tay của Ngài, Ngài vẫn gìn giữ trời, đất và muôn loài, cũng như thống trị chúng từ chiếc lá cho đến ngọn cây, gió mưa và hạn hán, tháng năm được mùa hay là cằn cỗi, thức ăn và nước uống, sức khỏe và bệnh tật, giàu sang và nghèo khổ. Thật vậy, tất cả mọi sự không phải xảy đến do ngẫu nhiên, bèn là bởi bàn tay của Ngài là Cha. Đối với Jonah, bị bắt gặp không phải là cái việc gì mà vui vẻ lắm trong cái hoàn cảnh này, đúng không? Nhưng mà đối với chúng ta, chúng ta khi học được cái sự quan phòng của Đức Chúa Trời thì chúng ta nên vui mừng và tìm thấy được cái sự an ủi ở trong đó. Câu chuyện được kể tiếp rằng Jonah trả lời, tôi là người Hebrew và tôi kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người trên tàu sợ hãi và hỏi ông đã làm chuyện gì vậy? Bây giờ họ biết rằng ông đã trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì ông đã khai với họ. Vậy họ hỏi ông, chúng ta phải làm gì với ông để cho biển yên lặng cho chúng ta? Vì biển càng lúc càng động dữ dội. Ông trả lời rằng, hãy bắt tôi ném xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho các anh. Vì do chính tôi mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Ở đây chúng ta thấy Jonah biết và ít nhất ông cũng nhận ra được cái sự nhắc nhở rằng Chúa là đấng tạo hóa, Ngài đã tạo nên mọi sự. Có người có thể nhận ra một cách ngay tức khắc rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng vượt lên trên con người và Ngài là đấng đang điều khiển mọi sự. Sứ đồ Phao-lô, ông viết trong thơ Roma chương thứ nhất, và tôi muốn mọi người nhìn thấy được là khi một ai đó mà khước từ phủ nhận cái sự hiện hữu Đức Chúa Trời có phải là một người ngu dại hay không? Roma chương 1, từ câu 18 tới 22. Roma chương 1, từ câu 18 tới 22. Hãy nghe những gì Phao-lô nói ở đây. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được bày tỏ để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của những kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý. Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể nào bào chữa được. Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông. Lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Những cái người thủy thủ này đó, họ đã không biết Đức Chúa Trời chân thần là ai cả. Nhưng mà tự họ cũng đã biết rằng có một cái đấng nào đó mà cao hơn trên con người. Họ biết rằng có một đấng nào đó đang điều khiển thời tiết và Ngài cũng đang nắm giữ cái định mệnh của họ. Như có thể một số người biết đó, tôi rất là thích lịch sử. Mọi người có thể nghĩ có lẽ là lạ khi mà nghe một cái người làm IT mà lại thích về lịch sử hơn là thích về vấn đề công nghệ, kỹ thuật hay là khoa học. Nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử, mà nhất là lịch sử hội thánh của Chúa đó, thì có thể thấy được rằng những cái cơn phục hưng đã được xảy ra đó thì thực sự nó đã không phải đến từ những cái người mà được nhiều người biết đến. Những cái cơn phục hưng đã xảy ra trong hội thánh của Chúa lại đến từ những cái người mà ngày hôm nay chúng ta sẽ xem họ là những người tầm thường hoặc là những người mà lỗi thời. Những người đó là những người nông dân, là những người đánh cá, là những người mà làm việc ở bên ngoài trời như vậy. Có thể phải kể tên tới một mục sư tên là Charles Spurgeon. Ông có nguyên một loạt bài giảng mà ông chỉ để dành cho những người nông dân mà thôi đó. Khi chúng ta thấy những người mà được Chúa dùng để đem những cái sự phục hưng đến cho hội thánh của Ngài chỉ là những cái người nông dân, những người đánh cá bình thường đó, thì Roma chương 1 đã giải thích cho chúng ta biết điều đó rồi. Vì sao vậy? Bởi vì đây là những cái người mà đến trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày để hiểu rõ Chúa và nhìn thấy cái sự vinh hiển của Ngài mỗi ngày là như thế nào. Chúng ta không cần thiết phải thuyết phục họ là có một đấng tạo hóa đã tạo dựng nên mọi sự. Bởi vì họ là những người đã nhìn thấy đó mỗi ngày. Họ thấy những cái điều mà những người vô thần của ngày hôm nay đó, họ không thể có câu trả lời cho những cái điều đó. Những gì mà họ thấy và những gì họ kinh nghiệm đó, thì chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể giải thích được mà thôi. Và đó chính xác là những gì mà chúng ta thấy qua những cái người thủy thủ ở đây. Họ chứng kiến ngay tới thời điểm đó có một đấng đang điều khiển mọi sự. Nói tới hình ảnh của một chiếc tàu đang bị bão tố dữ dội mà lại nằm ngủ một cách ngon lành như vậy. Câu chuyện này lại nhắc chúng ta nhớ tới một câu chuyện nào khác nữa trong Kinh Thánh. Cái hình ảnh của Jonah này nhắc cho chúng ta nhớ cái câu chuyện ghi lại Chúa Giê-xu khi mà các môn đồ ở trên chiếc tàu mà gặp bão biển như vậy đó, mà Ngài đã nằm ngủ ở trong chiếc tàu đến nỗi mà các môn đồ của Ngài đến phải đánh thức Ngài dậy. Mà vấn đề ở chỗ đó là cái lý do mà Jonah ngủ và Chúa Giê-xu ngủ là hai lý do hoàn toàn khác nhau. Đức Chúa Giê-xu Ngài ngủ là bởi vì Ngài hoàn toàn ở trong sự bình yên ở dưới cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Jonah đó thì ông ngủ là bởi vì ông hoàn toàn bỏ qua cái ý chỉ của Đức Chúa Trời như thế nào. Do vậy mà Jonah ông đã cho các thủy thủ biết cái giải pháp là quăng tôi ra khỏi chiếc tàu này. Để cho bảo yên lặng các môn đồ không phải là dục Chúa Giê-xu ra khỏi tàu, đúng không? Mọi người cười khi nghe nói điều đó. Nhưng mà thực ra đó, cái đó là chính xác như những gì mà thế giới họ đang làm đó. Khi mà họ thấy những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình, những cái vấn nạn xảy ra trên thế giới đó, thì cái việc họ làm là làm sao họ đẩy Chúa ra khỏi chiếc tàu. Tôi không thể tưởng tượng khi mà có nhiều cái lời tuyên bố chất vấn rằng làm thế nào có một Đức Chúa Trời khi mà mọi người có thể điền vào. Làm sao mà có thể có một Đức Chúa Trời khi mà Ngài cho phép những cái thiên tai xảy ra như vậy. Tôi không thể tin vào một Đức Chúa Trời mà Ngài cho phép những điều ác xảy ra. Tôi không thể tin rằng có một Đức Chúa Trời mà Ngài lại cho con người xuống địa ngục như vậy. Tôi không thể tin một Đức Chúa Trời mà đã đem ba tôi, đem mẹ tôi và đem những người thân của tôi đi khỏi tôi. Và rồi cái giải pháp của họ khi mà họ đối diện với những dông tố của cuộc đời như vậy thì họ đã đẩy Chúa ra khỏi chiếc tàu. Có những cái người mà ngày hôm nay đó được thế giới xem đó là những cái người rất là khôn ngoan, tức là sau cái tên của họ đó là có thêm được cái chức vụ, cái chức danh của họ nữa, lại là những cái người vô thần. Cái điều mà tôi không thể tưởng tượng là tại sao mà có những người rất là thông minh mà cùng một lúc đó họ lại là những người quá khờ dại như vậy. Qua cái việc mà chúng ta thấy họ đã bắt thăm đó, thì chúng ta cũng thấy được là Đức Chúa Trời là đấng điều khiển mọi sự. Cái việc mà cái chữ bắt thăm ở đây đó thì giống như là cái việc mà thảy đồng tiền lên rồi đó. Trong châm ngôn nói rằng người ta rút thăm trong vạt áo nhưng mọi quyết định là đến từ Đức Giê-hô-va. Có một câu thường nói là đối với Đức Chúa Trời đó là không có cái điều gì mà gọi là ngẫu nhiên cả. Là người Việt Nam đó, tôi mong rằng cái điều này đó giúp cho chúng ta được tự do thoát khỏi cái phong tục, cái tập quán, cái văn hóa mà hay dựa vào cái gọi là sự may mắn đó. Rất là nhiều người Mỹ họ tới Việt Nam và có thể là họ sẽ rất là ngạc nhiên khi mà thấy rất là nhiều người ăn thịt chó. Nhưng mà cái điều mà làm cho người Mỹ còn ngạc nhiên hơn là cái việc ăn thịt chó nữa. Đấy là cái việc mà họ nhìn thấy một cái con số mà không thể tin được về những cái gọi là may mắn, bao gồm cả con số may mắn, rồi cái ngày tháng may mắn này kia. Thật là điều mà họ không thể tin được. Anh hy vọng rằng sau giờ này có thể có một số ai đó cho anh biết thêm về những cái mà gọi là may mắn ở đây để cho anh biết thêm. Anh rất là ngạc nhiên khi mà anh hỏi một số người chứ, ủa tại sao mà cái đám cưới gì mà lại tổ chức trong cái ngày đó vậy? Thì cái câu trả lời mà người ta dành cho anh là tại vì cái ngày đó là ngày may mắn. Cho nên cái điều đó là làm cho anh cứ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Và anh nghĩ rằng đâu thử đi. Cái ngày nào không may mắn, cái ngày đó anh thử đi ra anh làm điều gì đó để thử xem như thế nào. Có một điều mà chúng ta có thể thấy ở đây, đấy là nhiều khi chúng ta cũng giống như Jonah vậy. Đã bao nhiêu lần chúng ta phải đối diện với lại cái việc mà nhắc nhở, cảnh báo về cái tội lỗi nào đó, thì chúng ta lại tìm những cái lý do để mà bào chữa. Câu mà chúng ta thường nói là ô, tôi biết là tôi không có nên làm điều đó, nhưng mà là những người tin Chúa, tôi biết rằng là tôi không có nên hẹn hò với người này, người kia, nhưng mà tôi biết rằng cái điều đó nó không làm Chúa đẹp lòng, nhưng mà tôi biết cái điều đó nó không có tốt cho tôi, nhưng mà ở đây Jonah lại không làm điều đó. Khi mà ông đối diện với cái tội của ông đã không né tránh, nhưng ông đã ăn năn và ông sẵn sàng đối diện với cái hậu quả của nó. Chúng ta không có nên cảm thấy là mình bị tổn thương khi mà tội lỗi của chúng ta được bày tỏ ra cho chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta phải nên cảm thấy bị tổn thương bởi vì tội mà chúng ta đã làm. Chúng ta phải nên cảm ơn Chúa để hiểu được rằng Chúa Ngài yêu chúng ta đủ đến nỗi mà Ngài không có muốn chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi của mình. Tiếp tục câu chuyện này kể lại rằng tuy nhiên những người ấy ra sức chèo qua bờ nhưng không được vì biển càng lúc càng nổi lên dữ dội chống lại họ. Họ kêu cầu với Đức Giê-hô-va rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, xin đừng làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này và đừng khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Có phải nhìn thấy cái cảnh mà những người thủy thủ này làm á, giống như chúng ta làm ngày hôm nay không? Jonah cho họ biết rằng á, bây giờ để cho sóng lặng gió yên á, cứ quăng tôi xuống biển đi thì con tàu sẽ được yên bình. Nhưng mà những người thủy thủ này họ không có làm như điều Jonah đã cho họ biết. Những người ấy họ ra sức chèo vào bờ, chèo nhưng mà càng chèo thì càng ngày không được bởi vì sóng gió càng nổi lên dữ dội. Cho nên rốt cuộc thì họ đã bỏ cuộc và họ đã phải làm theo những gì mà Jonah đã kêu họ làm mà thôi. Chúng ta có một điều trớ trêu đây không? Chúa sai Jonah đi đến một dân ngoại để cho họ biết về những gì mà Chúa muốn phán với họ. Nhưng mà ông đã không vâng lời Chúa, ông lại xuống tàu ông đi. Thì bây giờ giữa ở trong cái hoàn cảnh giông bão này, ông lại nói về Chúa cho những người không tin Chúa ở đây. Và như những gì chúng ta đã được nghe đó, những thủy thủ này đó, họ không phải họ kêu cầu một cái thần nào đó, hoặc là bất cứ thần nào. Nhưng ở đây họ kêu cầu Jehovah God, Đức Chúa Trời là Jehovah, Jehovah Đức Chúa Trời, và là Đức Chúa Trời của Jonah. Và câu chuyện cuối cùng được ghi lại là sau đó họ bắt Jonah ném xuống biển thì cơn giận dữ của biển liền yên lặng. Vì vậy những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với Ngài. Chúng ta thấy trải qua cái sự không vâng lời của Jonah mà Chúa vẫn có thể hành động, và Ngài đã khiến cho đây là cái cơ hội để rồi những cái người dân ngoại không biết về Chúa đó biết rõ Chúa là chân thần như thế nào, đến nỗi mà họ đã kính sợ Ngài được bày tỏ qua việc là họ dâng tế lễ cho Ngài và hứa nguyện cùng Ngài. Và chúng ta cảm ơn Chúa ngày hôm nay chúng ta có được một cái sự mặc khải trọn vẹn để chúng ta biết được ai là đấng mà chúng ta phải nên kêu cầu, và cái danh mà chúng ta kêu cầu không ai khác hơn đó là danh Giê-xu. Cái danh đó là danh mà Công vụ chương thứ 4 câu 12 nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Jonah vì đã không vâng lời Chúa mà ông đã trốn chạy trước mặt Chúa. Chúa không có ngồi trên thiên đàng mà Chúa nói rằng ồ chết rồi, bây giờ sao giờ đây? Bây giờ Jonah đã không vâng lời, trốn chạy rồi, phải làm như thế nào? Không. Dưới sự quan phòng của Ngài, mọi việc Ngài vẫn đang điều khiển. Có một cái câu nói rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn theo đuổi chúng ta, để rồi chúng ta sẽ phải nhận ra rằng đó, cái ý muốn của Ngài không những chỉ tốt của chúng ta mà thôi, nhưng mà rồi chúng ta cũng nhận ra được là mọi sự cái ý muốn của Ngài là tốt đẹp đối với chúng ta, chứ chúng ta không hiểu được. Và cái đó là cái tiến trình nên thánh mà Ngài dành cho chúng ta, hay là mỗi ngày Ngài muốn cho chúng ta được thay đổi tâm trí suy nghĩ của mình, và chúng ta càng giống Chúa hơn, để rồi những cái ý muốn của chúng ta đó cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu hỏi ở đây là Jonah, ông đã đạt được cái mức độ này chưa? Chưa, ông chưa đạt được đâu, còn xa lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục học về Jonah trong tuần tới đây, để thấy được ông Jonah ông có đến gần cái mức độ này nữa hay chưa.